đường xa xa xôi, đồi núi khắp nơi. Đừng có lo chi, nay ta có bạn đây. Bạn hiểu đường xa, niềm tin chúng ta. Nào hãy yên tâm vì vu của trời mây. Đường xa ta đi qua bao thành phố, đường xa ta đi qua bao rừng núi mà vẫn an toàn luôn. Bạn hiểu đường xa, niềm tin chúng ta. Nào hãy lên xe bon bon ta đi muôn nơi vì đã có bạn hữu đường xa. Yeah.
Mới Castrol CRB Turbo Max công nghệ tổng hợp 3X bảo vệ vượt trội.
Chào mừng các bác tài quay lại với bạn hữu đường xa. Dầu công nghệ tổng hợp Castrol CRB Turbo Max mới hân hạnh đồng hành cùng với chương trình bạn hữu đường xa trong buổi tối hôm nay. Chương trình được phát sóng trực tiếp trong khung giờ từ 20:30 đến 21:00 các buổi tối thứ hai và thứ năm hàng tuần trên kênh VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Và chương trình cũng đang được livestream tại fanpage của bạn hữu đường xa ở địa chỉ facebook.com/ bạn hữu đường xa fanpage. Với những câu chuyện về giao thông, những thông tin về nghề tài xế, các bác tài chúng ta hãy tiếp tục đăng ký giao lưu với chúng tôi qua số tổng đài quen thuộc là 1900 6865, nhấn phím 1 và sau đó nhấn tiếp phím số 0 để gặp trực tiếp tổng đài viên. Cách thứ hai, chúng ta hãy soạn tin nhắn đến đầu số 8079 theo cấu trúc tin nhắn là BHDX, dấu cách, giao lưu. Tôi hy vọng rằng là bạn hữu đường xa sẽ luôn là những người bạn thân thiết của các bác tài ở trên mọi hành trình.
Bạn hữu đường xa. Yeah.
Chào ông anh, dạo này làm ăn sao rồi?
Tôi lái xe liên tục, không biết động cơ còn ổn không nữa.
Ông có biết xe cũ hay mới khi hoạt động liên tục tạo ra nhiệt, càng bẩn, mai mòn. Và đó chính là vùng lập gây hư hỏng động cơ nghiêm trọng.
Thật hả?
Vì vậy, Castrol đã phát triển CRB Turbo Max công nghệ tổng hợp mới. Với 3X bảo vệ vượt trội nhờ công nghệ siêu bền, giúp phá vỡ vùng lập gây hư hỏng.
Wow!
Mới Castrol CRB Turbo Max công nghệ tổng hợp 3X bảo vệ vượt trội.
Thưa quý vị, trước khi kết nối với bác tài của buổi tối hôm nay thì Tuấn Tú xin được chia sẻ một số cái quy định mới về việc đăng kiểm xe tải chở hàng hóa. Bộ Giao thông Vận tải cũng vừa ban hành văn bản hợp nhất thông tư quy định về điều kiện đối với xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và người điều khiển tham gia giao thông đường bộ. Xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ thực chất là xe tải chở hàng hóa được chính phủ chấp thuận cho thí điểm hoạt động từ năm 2009. Thay thế các loại xe công nông và xe 3-4 bánh tự chế được lưu thông ở làn đường dành cho xe 2-3 bánh. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2015 thì người điều khiển xe này phải có giấy phép lái xe từ hạng B2 trở lên và xe phải đạt yêu cầu kỹ thuật qua đăng kiểm thì mới được cấp giấy chứng nhận lưu hành và dán tem lưu hành. Theo văn bản hợp nhất mới ban hành quy định thì xe tải chở hàng được đăng ký và cấp biển số tại địa phương nào thì sẽ thực hiện việc kiểm tra lưu hành tại đơn vị đăng kiểm ở địa phương đó. Khác với phương tiện ô tô có thể đăng kiểm ở bất kỳ một cái trung tâm đăng kiểm nào trên cả nước. Văn bản cũng quy định trình tự, cách thức thực hiện khi kiểm tra lưu hành đối với loại xe này. Theo đó thì chủ xe hoặc là người đưa xe đến kiểm tra lưu hành, chúng ta gọi tắt là chủ xe, thì đưa xe và các giấy tờ theo quy định tại điều 10 của thông tư đến đơn vị đăng kiểm để kiểm tra lưu hành. Đơn vị đăng kiểm tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu không đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn chủ xe hoàn thiện lại. Nếu mà đầy đủ hợp lệ thì chúng ta thu phí, chụp ảnh phương tiện và tiến hành kiểm tra các hạng mục theo phương pháp kiểm tra được quy định tại phụ lục 9 ban hành kèm theo thông tư này. Đối với trường hợp kiểm tra lần đầu, đơn vị đăng kiểm kiểm tra và lập biên bản kiểm tra lần đầu xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ theo mẫu quy định tại phụ lục 11 ban hành kèm theo thông tư. Nếu mà đạt chuẩn thì đơn vị đăng kiểm thu lệ phí, trả hóa đơn thu lệ phí và cấp giấy chứng nhận lưu hành. Tem lưu hành theo mẫu quy định tại phụ lục 10 được ban hành kèm theo thông tư. Nếu xe có kết quả không đạt thì đơn vị đăng kiểm thông báo hạng mục kiểm tra không đạt của xe cho chủ xe biết để sửa chữa, khắc phục để kiểm tra lại, đồng thời thông báo xe không đạt lên mạng kiểm định. Thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận lưu hành đối với trường hợp kiểm tra lần đầu là 12 tháng đối với xe mới chưa qua sử dụng đến 2 năm kể từ năm sản xuất, 6 tháng đối với xe mới chưa qua sử dụng trên 2 năm kể từ năm sản xuất. Các lần kiểm tra tiếp theo, giấy chứng nhận lưu hành có thời hạn hiệu lực 6 tháng. Đồng thời, thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận lưu hành không vượt quá ngày hết hạn của giấy đăng ký xe nếu có, hoặc là ngày xe hết niên hạn sử dụng. Thưa quý vị, một thông tin liên quan đến trạm thu phí không dừng. Sau 10 ngày triển khai thu phí không dừng trên các cái tuyến cao tốc, ô tô lưu thông thông suốt qua các trạm thu phí, tình trạng lỗi giao dịch đã giảm mạnh. Bác tài Lê Văn, thường xuyên chở khách du lịch trên tuyến Hà Nội Sapa, cho biết là rất ủng hộ việc lắp đặt thu phí không dừng ở trên đoạn cao tốc. Trước đây thì mỗi lần qua thu phí trên cao tốc Nội Bài Lào Cai thì anh phải mất 2 đến 3 phút, chưa kể là gặp một lúc ùn tắc vào ngày cuối tuần. Xe của anh được dán thẻ ETC từ lâu, tuy nhiên thì từ mùng 1 tháng 8 tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai mới áp dụng thu phí không dừng. Ông Nguyễn Thanh Sơn, Tổng Giám đốc Công ty Vận hành và Bảo trì Đường Cao tốc Việt Nam thuộc Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam VEC, đánh giá là phương tiện lưu thông nhanh qua các trạm trên tuyến Nội Bài Lào Cai, Cầu Giã Ninh Bình khi áp dụng ETC. Hiện tượng ùn ứ chỉ xuất hiện tại một số thời điểm cuối tuần khi mà lượng xe tăng cao và có xe bị lỗi giao dịch. Khi barrier không mở, nhân viên trạm nhanh chóng kiểm tra tài khoản xe để trừ tiền hoặc là hướng dẫn chủ xe đi vào khu vực xử lý sự cố để kiểm tra thẻ. Ở phía Nam trên tuyến cao tốc huyết mạch Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì đơn vị vận hành ghi nhận tình trạng ùn tắc tại các trạm thu phí đã giảm so với ngày đầu áp dụng ETC. Tại trạm Dầu Dây Long Phước, nút giao 319 kết nối cao tốc, ô tô lưu thông qua trạm nhanh hơn. Xe lưu thông nhanh, còn do tình trạng lỗi giao dịch chủ xe thiếu tiền trong tài khoản thì giảm còn từ 3-5% so với thời gian đầu thu phí, khi mà tỷ lệ này là 30-40%. Cũng trong 10 ngày qua thì cao tốc Nội Bài Lào Cai có hơn 350.000 lượt xe lưu thông. Đơn vị quản lý ghi nhận tỷ lệ bị lỗi giao dịch là 5,9% ở cao tốc Cầu Giã Ninh Bình, là 3-4% thôi. Với cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây VEC ghi nhận tỷ lệ tài khoản thiếu tiền chiếm khoảng 3,2%, xe phải xử lý sự cố chiếm 4,2%. Các lỗi chính vẫn là thiếu tiền trong tài khoản để tự động trừ tiền đầu ra, tài khoản chưa kích hoạt hoặc thẻ hư hỏng, dán sai vị trí, sai quy cách. Ngoài ra còn nhiều xe có hai tài khoản giao thông, dán hai thẻ gây lỗi giao dịch. Theo lãnh đạo VEC, trong 10 ngày áp dụng thu phí tự động không dừng, hệ thống thu phí ETC hoạt động ổn định, các đơn vị vận hành có thể giảm được một nửa số nhân viên tại trạm. Ví dụ như là tại trạm km 6 cao tốc Nội Bài Lào Cai, trước đây có 13 nhân viên mỗi ca, thì nay chỉ cần 5 người. Rất hy vọng với những thay đổi trong áp dụng công nghệ đối với việc thu phí này thì sẽ giúp các bác tài chúng ta lưu thông thuận lợi, tiết kiệm thời gian hơn trong hành trình của mình.
Bạn hữu đường xa, yeah!
Quý vị và thính giả thân mến, một thông tin mới trong cộng đồng bạn hữu đường xa mà Tuấn Tú cũng muốn kết nối với các bác tài cũng như là cập nhật để quý vị thính giả và các bác tài đang nghe chương trình được biết, đó là tháng 9 hàng năm, như quý vị đã biết là cộng đồng của chúng ta thì luôn chờ đợi một sự kiện đặc biệt, tiêu điểm của các bác tài, đó chính là sinh nhật của bạn hữu đường xa. Do dịch bệnh thì chúng ta đã có 2 năm phải tạm gác lại sự kiện này để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh, để đảm bảo sức khỏe cho các bác tài. Năm nay 2022 thì bạn hữu đường xa chuẩn bị bước sang năm thứ 13, và chính vì vậy cộng đồng bạn hữu đường xa và Mega Media đã quyết định tổ chức sự kiện offline chào mừng bạn hữu đường xa 13 năm đồng hành gắn bó với bác tài, cũng như đây sẽ là dịp để các bác tài ở mọi miền chúng ta có thể có cơ hội gặp gỡ lại nhau sau 2 năm dịch bệnh bị gián đoạn. Và dự kiến thì sự kiện này sẽ được tổ chức vào ngày 25 tháng 9 tới tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin chi tiết về địa điểm, về thời gian và chương trình thì Tuấn Tú sẽ cập nhật liên tục với các bác tài ở trên chương trình của chúng ta. Năm ngoái vào thời điểm dịch bệnh thì cộng đồng bạn hữu đường xa sáng lên với những người cầm lái đi vào tâm dịch để hỗ trợ cho cộng đồng, cho đội ngũ y tế để vận chuyển cán bộ y bác sĩ, bệnh nhân COVID hay là người đi cách ly. Những chuyến xe hỗ trợ, những chuyến xe không đồng thì hoạt động liên tục trong nhiều tháng trời không ngừng nghỉ. Sự kiện sinh nhật bạn hữu đường xa 12 năm của năm ngoái thì đã lấy chủ đề đó là cảm ơn người vận chuyển, như là một lời tri ân biết ơn sâu sắc đến những đóng góp của các bác tài trong cộng đồng. Năm nay khi dịch bệnh đã được đẩy lùi, mở ra một thời đại mới, đòi hỏi chúng ta phải có những cái thay đổi để thích nghi với bối cảnh. Vì vậy là bạn hữu đường xa sinh nhật 13 năm với chủ đề là bác tài thời đại mới sẽ là chủ đề xuyên suốt các nội dung và hoạt động của sự kiện. Thời đại mới đòi hỏi các bác tài chúng ta phải nỗ lực hơn, phải thay đổi nhiều hơn trong văn minh, văn hóa lái xe, trong cách làm ăn, và còn rất nhiều những điều mà các bác tài chúng ta phải suy nghĩ để mà thay đổi nữa. Trong buổi tối hôm nay được Tuấn Tú kết nối với bác tài khá là quen thuộc, đã cùng trò chuyện với anh cách đây 2 tháng rồi, với cái câu chuyện rất đơn giản, đó là bác tài thời đại mới sẽ phải như thế nào. Tuấn Tú xin được mến chào anh Huy Toàn ạ.
Dạ, chào anh Tuấn Tú cũng như toàn hỏi anh chị em nghe đài ạ.
Dạ, anh Huy Toàn thân mến, phải 2 tháng rồi nhỉ, hay là hơn rồi anh em mình lại trò chuyện với nhau?
Dạ, tầm khoảng 2 tháng hơn ấy.
Dạ. Dạ. Rất vui khi gặp lại những bác tài quen thuộc của chương trình. Công việc mùa này thế nào rồi anh Toàn?
Thì nói với anh là giờ anh đi trong cũng mùa hè đó, thành ra là tức là sau sau gần đại dịch đó thì chung bà con cũng bị giống như bị cúng chân đó. Rồi cũng ngay mùa hè thành ra là cũng được đi, nói chung một lượng khách đi cũng nhiều anh.
Dạ, đi lại anh nhiều hơn đúng không anh? Dạ.
Dạ, anh thấy mà lúc nào Đà Lạt, Nha Trang, Vũng Tàu mấy ngày cuối tuần là cũng đông đông nghẹt người là vậy đó.
Dạ. Thế là đấy là cái một hình ảnh rất là mừng sau những cái năm tháng mà chúng ta phải hứng chịu những cái cảnh là điều hưu, nhiều bác tài phải bán xe và không còn quay trở lại với nghề của mình nữa. À, anh Toàn thân mới, năm nay thì bạn hữu đường xa chúng ta sẽ kỷ niệm 13 năm. 13 năm lên sóng, một cái con số thực ra nếu mà so với cuộc sống của một con người thì nó không dài, nhưng mà so với một chương trình và để gắn bó với các bác tài trên toàn quốc thì là cả một quãng thời gian cũng không hề nhỏ. À, không biết anh Toàn đến với bạn hữu đường xa được bao năm rồi anh?
Chắc cũng tầm 7-8 năm, 6-7 năm vậy anh.
Dạ.
Tại vì cũng tham dự tiệc nhóm mình cũng được mấy lần á.
Dạ. Như vậy là cũng được thì cỡ khoảng một nửa thời gian đúng không ạ?
Dạ đúng rồi.
Trong 6-7 năm vừa qua tham gia với bạn hữu thì có lẽ là cái động lại nhiều nhất với anh Toàn, nói một cách khách quan, ở bạn hữu đường xa đó là điều gì?
Thì trước mắt là mình cũng học hỏi kinh nghiệm anh.
Dạ.
Cho cái nghề tài của mình và có những cái mình lắng động để mình suy ngẫm cái coi ví dụ giống như mình có sai có đúng vấn đề đó chưa. Tại vì một câu chuyện mà đưa ra thì nó sẽ nhiều ý kiến mà hận chiều giá chiều đó.
Dạ.
Thì cũng nhiều anh em cũng tương tự như vậy, thì mình suy ngẫm như vậy thì mình tốt hơn, mình ý thức hơn vậy đó. Dạ.
Dạ. Có những ý kiến thuận chiều, có những ý kiến trái chiều. Thế nhưng mà phần đa thì anh Toàn thấy những ý kiến mà khi mà anh tham gia cùng với bạn hữu đường xa thì thế nào? Anh em có đồng thuận với mình không? Hay là những ý kiến mà ngược chiều thì nhiều hơn?
Sau một thời gian thì cũng lên bài rất là nhiều, thì cũng được lực tương tác rất là nhiều. Thì nói chung là không có tự sao mà tránh khỏi được những ý kiến mà phản biện này kia. Như thì mình xem qua đó để mình ví dụ mình chưa tốt thì mình tốt hơn. Và có những tại vì tính em thì ông hòa, thì có những ý kiến mà nó có không được ấy lắm đó thì em lướt đó thôi. Chứ hai em không có tranh cãi.
Thế anh Toàn thân mến, với chủ đề của chúng ta đó là bác tài thời đại mới, đây sẽ là chủ đề mà xuyên suốt trong cái dịp sinh nhật 13 năm của năm nay. Sau một cái quãng thời gian 2 năm chúng ta phải dừng lại do dịch Covid-19, bây giờ không chỉ các bác tài mà tất cả mọi người dân thì chúng ta đều đang ở trong một cái thời đại mới, dùng theo đúng cái nghĩa đấy. Vậy thì bác tài của thời đại mới sẽ như thế nào? Chúng tôi thì cũng đã có một cái khảo sát nho nhỏ ở trên group khi mà hỏi các bác tài, thì bác thì nói rằng là về cái văn minh khi lái xe này, văn hóa giao thông này, hay là cách ứng xử với đồng nghiệp lẫn nhau, hay là cái việc chúng ta chấp hành luật đấy. Với anh Toàn thì anh Toàn nghĩ rằng là sau hơn 2 năm mà chúng ta phải đình trệ, bây giờ trong một cái cuộc sống mới, bình thường mới và sẽ phải phát triển hoàn toàn mới nữa, thì theo anh Toàn thì bác tài của thời đại mới thì nó sẽ cần những cái như thế nào?
Xin trình bày với anh thì cũng đầu tiên thì cũng bắt đầu một chút thì giống như qua trong đại dịch thì rồi đó, thì nhiều người cũng đã ngã xuống, thì mọi việc nó vô thường lắm. Thành ra là mình bây giờ coi như là hòa nhập cuộc sống mới, thành ra là phải thay đổi mới. Từ cái cách mà mình điều khiển xe, ý thức cho an toàn giao thông, hoặc là có những cái mình cái cung cách phục vụ mình nó phải tốt hơn để mình có lượng nhiều lượng khách hơn anh. Thì nó phạm vi này thì nó hơi bị bao trùm, nó hơi rộng một chút, nhưng mà theo em đầu tiên nhất là cái ý thức tham gia giao thông mình nên tốt hơn. Vì bây giờ giống như có những cái xe cộ thì càng ngày càng đông, thì cuộc sống nó đổi mới mà. Thì mình cái ý thức của mình là nó quan trọng nhất.
Ngoài trong cái vấn đề ý thức thì thực ra thì ở với thời đại nào cũng thế, kể cả trước đây hay kể cả bây giờ đấy, ý thức bác tài vẫn là cái điều rất quan trọng. Nhưng mà sau khi mà một quãng thời gian dài chúng ta phải ngừng nghỉ, chúng ta không chạy xe, bây giờ bắt đầu có khách trở lại này, ồ ạt rất là nhiều. Vậy thì cái ý thức đấy thì nó có cái điều gì khác không anh? Hay là chúng ta cần phải nâng cao thêm cái gì nữa không?
tại vì luật giao thông đường bộ thì có những cái thay đổi này kia, mình cũng phải là ngoài vấn đề ý thức thì mình ý thức nó mình là phải tuân thủ các luật lệ giao thông thì là cái đầu tiên rồi. Cái thứ hai là dạng như nhường nhịn, nhường đường khi có thể, hoặc là mình giống như cái vụ tình trạng là lấy khẩn cấp vậy đó anh.
Yeah.
Thì bây giờ cuộc sống nó đổi mới rồi, bây giờ mình phải giống như mình đã từng như vậy rồi thì mình nên sửa sai, mình thay đổi mới, chứ mình không có thể mà cứ người ta chạy mình chạy theo như vậy là cũng không được.
Đúng rồi. Sau hơn 2 năm thì khi mà bắt đầu quay trở lại với công việc này thì có cái gì bỡ ngỡ không anh Toàn?
Thì sau 2 năm nó có, tại vì thật sự ra em thì em cũng cũng nói chung là cũng không có bị chạy lắm, tại vì cái gì xoay chuyển liên tục. Mình ví dụ mình trong thời gian ấy thì mình cũng chở bà con về quê tính dịch, rồi là mình đi hỗ trợ này kia, hình như là cũng chạy xe suốt chứ không có nghỉ. Nhưng mà cảm nhận á, thì sau dịch này á, thì cái lượng khách á, người ta có việc bị ngưng chạy là một thời gian, là dạng như cái xăng dầu nó lên giá nó quá cao đó. Thành ra là giá hành người ta đi lại nó cũng cao, thành ra người ta cũng ngại. Nhưng mà bây giờ thì hầu như là bão hòa rồi, thành ra xăng cộ cũng ok rồi. Thành ra lượng khách đi rất là nhiều,
ổn hơn.
Nhưng mà ngược lại thì xe khách cũng nhiều mà xe cũng nhiều. Thành ra mà giống như hồi nãy em nói là mới tài hay để mới là mình phải cung cách phục vụ, hoặc là cái giống như cái hậu bán hàng đó. Mình phải ok thì mình mới giữ chân được khách hàng, hoặc là mình có thêm những khách hàng mới.
Với các đồng nghiệp với nhau thì thế nào? Bởi vì liệu rằng là không biết được là sau khi mà dịch kết thúc thì cái lượng khách thì thực ra nó so với ngày xưa thì nó không phải nhiều bằng như vậy nữa, thì liệu rằng là cái cách ứng xử giữa các bác tài với nhau thì ra sao?
Cái vấn đề cũng nó cũng tổng gì trong dòng ý thức đó. Thì bác tài với nhau thì anh không dám nói là thân thua này này kia. Nhưng mà có những tình trạng mà bác tài bây giờ chẳng như là nói cơm áo gạo tiền đó. Thì em nói cơm áo gạo tiền này kia rồi được quyền như thế này như thế kia, thì cái đó em nghĩ là cũng nên đâu. Còn giống như vấn đề cũng sẵn đây thì cũng sắp tới sinh nhật 13 năm của Bảo Đường Xa, thì cũng xin gửi lời chúc tới chương trình cũng như ekip chương trình sức khỏe. Và thật sự rất là mong đến ngày đó để gặp lại những anh em mà tại vì cũng tham dự nhiều lần, thì có cái ngày đó, cái ngày hội mà không riêng gì sinh nhật của tổ chức của Đức, mà còn là ngày của anh em hội cũ anh gặp mặt này kia. Nó rất là vui.
Anh Toàn có cái kỳ vọng gì cho cái sắp tới đây của chúng ta khi mà chúng ta tổ chức cái sinh nhật?
Thì theo ý kiến của em thì nên cá nhân thôi, tôi nghĩ cá nhân của em là vì anh thấy từ vừa rồi á, cách đây 2 năm trước thì nó ở Tân Sơn rất là ok. Cái vị trí hay là cái thực tế này kia nó nói chung là nó ok hết. Cái nhất cái hai nữa thì em cũng mong là cũng nên vinh ngày đó cũng nên vinh danh những bất tài một lần nữa, những bất tài mà hỗ trợ thiện nguyện này kia đó anh. Tại vì thật sự ra dịch thì dịch, qua dịch đó mới thấy rất là nhiều cái nhà hảo tâm mà đó là những đồng nghiệp của mình á. Rất là ok, thì cũng mong là vậy thôi.
Tôi cũng rất hy vọng là sau 2 năm không được gặp lại tất cả anh em bạn hữu trên toàn quốc mà chỉ có trò chuyện qua sóng điện thoại, qua radio thôi. Rất ít khi được gặp, ví dụ như là gần đây 2 tháng gần đây mới gặp anh Toàn hay một số anh chị em. Thì hy vọng là trong cái dịp sinh nhật tới đây của cái tháng 9 ấy, thì là anh em ta sẽ lại được gặp nhau để cùng trò chuyện, và cái điều quan trọng nhất là tay bắt mặt mừng với nhau. Thì có nhiều bác tài mà qua cái đợt vừa rồi, dịp vừa rồi Tôn Tú vào Sài Gòn thì cũng có biết là không chỉ các bác tài là phải bán xe, không còn chạy xe nữa, mà cũng có một số bác tài thực ra đến bây giờ thì không còn để mà nghe được chương trình của mình nữa, anh Toàn ạ. Rất là chia sẻ. Hy vọng rằng là với chúng ta, những người vẫn đang còn mạnh khỏe để chạy xe và vẫn đang còn trò chuyện giao lưu với nhau, thì Tôn Tú cũng hy vọng là trong cái dịp sinh nhật tới đây của bạn hữu đường xa thì ít nhất là chúng ta sẽ dành cho nhau một vài phút để cùng tưởng nhớ lại tất cả các bác tài những người cũng cùng anh em ở trong cộng đồng của bạn hữu, những người không còn nữa, nhưng mà có lẽ sẽ luôn luôn mãi ở bên chúng ta ở trong cái hành trình ở mỗi trên đường anh nhé.
Dạ dạ dạ
dạ. Và cũng rất là cảm ơn anh Toàn đã có cái cuộc trò chuyện với Tuấn Tú trong buổi tối ngày hôm nay. Cũng mến chúc anh là luôn dồi dào sức khỏe, và rất là hy vọng sẽ gặp được anh Toàn cũng như là anh em bạn hữu đường xa trên toàn quốc tại cái chương trình sinh nhật vào cuối tháng 9 này của tất cả anh em ta.
Dạ chào anh Tuấn Tú. Dạ chào toàn thể anh chị em ạ.
Dạ tạm biệt anh Toàn.
Chúc sức khỏe. Dạ
dạ dạ tạm biệt anh. Bạn hữu đường xa. Yeah. Quý vị thân mến, chúng ta vừa có một cái cuộc kết nối với bác Huy Toàn, một bác tài tại Thành phố Hồ Chí Minh, về những cái suy nghĩ của anh về chủ đề sinh nhật sắp tới đây của bạn hữu đường xa 13 năm, đó là bác tài thời đại mới. Mỗi bác tài, mỗi bạn hữu thì đều sẽ có một cái quan điểm, một góc nhìn khác nhau về người tài xế trong thời đại mới. Và với mỗi một góc nhìn khác nhau thì sẽ giúp chúng ta có được cái sự đa dạng, sự phong phú về hình ảnh của người lái xe. Và cũng để hưởng ứng cho chủ đề của sinh nhật năm nay, cũng như là có thể được lắng nghe nhiều hơn nữa những ý kiến, những quan điểm hay là góc nhìn của bác tài, bạn hữu đường xa và nhãn hàng đồng hành King Coffee, thuốc dạ dày chữ Y, Zilmangel, tổ chức một cuộc thi với tên gọi đó là sáng tạo slogan bác tài thời đại mới. Yêu cầu của cuộc thi đó là bác tài hãy điền tiếp vào cái câu bác tài thời đại mới 3 chấm để tạo thành một slogan hay là một định nghĩa. Tuấn Tú lấy ví dụ như là bác tài thời đại mới cùng tiến tới văn minh. Các bác tài chúng ta hãy cùng tham gia cái cuộc thi này. Cuộc thi sẽ được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 là từ ngày 12 tháng 8 đến 26 tháng 8. Nhận những câu slogan dự thi của bác tài tại bình luận của bài viết ở trên fanpage và group của bạn hữu đường xa. Giai đoạn thứ hai từ 30 tháng 8 đến mùng 7 tháng 9. Chúng tôi sẽ tổng hợp các slogan dự thi và tiến hành tạo bình chọn ở trên cộng đồng. Có 50 slogan được bình chọn nhiều nhất sẽ được nhận phần quà đến từ nhãn hàng đồng hành là King Coffee và thuốc dạ dày chữ Y Zilmangel. Ngoài ra thì top 10 slogan ấn tượng, vui vẻ và ý nghĩa sẽ được ban tổ chức in ấn thành các cái sản phẩm kỷ niệm để tặng các bác tài có mặt tại sinh nhật bạn hữu đường xa diễn ra vào cuối tháng 9 tới. Thời gian diễn ra cuộc thi từ nay đến hết ngày mùng 7 tháng 9 năm 2022, và chúng tôi sẽ công bố kết quả vào ngày thứ 6 mùng 9 tháng 9 năm 2022. Các bác tài hãy cùng tham gia trổ tài sáng tạo cùng với bạn hữu đường xa bằng cách là truy cập vào fanpage bạn hữu đường xa có tích xanh hoặc là group bạn hữu đường xa. Bài thông báo cuộc thi được ban tổ chức ghim ở đầu trang và quý vị hãy tham gia theo hướng dẫn. King Coffee, sành cà phê, sống đam mê và thuốc dạ dày chữ Y, Zilmangel hân hạnh đồng hành cùng sinh nhật cộng đồng bạn hữu đường xa. Chúc các bác tài có một dịp hội ngộ thật vui và đừng quên tham gia cuộc thi sáng tạo slogan bác tài thời đại mới để nhận thêm những phần quà hấp dẫn từ King Coffee và Zilmangel nhé. Bạn hữu đường xa. Yeah. Cảm ơn các bác tài đã lắng nghe bạn hữu đường xa tối hôm nay. Cảm ơn dầu công nghệ tổng hợp Catron CRB Turbo Max mới đã đồng hành cùng bạn hữu đường xa. Bạn hữu đường xa được thực hiện với sự phối hợp của công ty Mega Media. Và trước khi kết thúc chương trình thì Tuấn Tú cũng như ekip thực hiện chương trình thì sẽ gửi tặng quý vị một cái ca khúc. Xin được tạm biệt. Lắm nhé, cô độc anh tiến tới sáng chờ thêm mấy cung đường. Niêm phong hết rồi, cánh cửa của bác tài ngồi lì trong chiếc cabin. Nhìn hoàng hôn xuống, khói đồng trắng mù trời, dừng xe tôi chút tâm tư. Chai nhựa ống phèo, nói ra chỉ ta hiểu, cùng cười nhé vui lên nào. Còi ai vang réo dài, giành lại sự sống, xe vội lướt nhanh, bác tài ơi cố lên. Xe về thì nguyện thân ái ấm no muôn nhà, những chuyến xe tình nghĩa chờ mai tươi sáng về chào nhau em nhé, xin đừng có quên bác tài của chúng ta, người mang đến cho đời niềm tin thân ái, gió sương tuyên đầu những chuyến xe ân tình, đường luôn phía trước, xa nhà là đích đến, đến nhà lại muốn đi xa, loanh quanh tháng ngày cái nghiệp của bác tài, cuộc đời là kiếp phong sương, mình chào nhau nhé, ánh đèn nháy mỉm cười, niềm tin thắp sáng trong tim, qua nhiều cung đường biết bao là khó nhọc, nào bạn hiểu ta đi nào, qua nhiều cung đường biết bao là khó nhọc, nào bạn hiểu ta đi nào, qua nhiều cung đường biết
bao là khó nhọc, nào bạn hiểu ta.